trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần đầu của trường kịch Mùa Thu Lá Bay, phóng tác theo tiểu thuyết Mùa Thu Lá Bay của nữ sĩ Quỳnh Giao, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Mẫn Văn Lâu, Huỳnh Long Giang trong vai ông Dương, Túy Thanh trong vai bà Dương, Hoàng Nghĩa trong vai ông Đường Văn Khiêm, Lan Ngọc trong vai Thúy Vi, Hoàng Liêm trong vai ông Mẫn, Bạch Liên trong vai Tú Lan, Hoàng Long trong vai Lý Văn Hào, Túy Hồng trong hai vai Hàng Ni và Tiểu My.
Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. Chị Tú Lan, hôm nay có gì mà ca hát vui vẻ quá vậy?
Nhà mình hôm nay có khách. Vậy bà hả? Biểu tôi đó phải dọn dẹp cho phòng khách nhà mình phải sạch sẽ, với lại trang nhã nữa.
Ồ, tôi có nghe nói rồi. À, nhưng mà có khách đó thì có gì mà vui?
Dạ vui chứ cô. Cô nghĩ coi nè, nhà mình từ năm này qua tháng kia ai cũng buồn rầu ủ rũ hết á. Cái tự nhiên bữa nay có khách tới, không khí phải thay đổi chứ cô.
Ờ, chị nói cũng phải. Nhà này vì chị Hằng Ni cho nên không có ai vui hết á. Nói lén nghe nha, y như là nhà có đám ma vậy á.
Bởi vậy tôi nghe nhà có khách á, chẳng những tôi không có sợ cực mà tôi còn thấy mừng nữa đó cô.
Vậy hả? Nhưng mà rủi như khách là một bà già bệnh hoạn hay là một ông già bị tê liệt cái thì sao?
Cái đó là coi như tôi xui rồi đó cô. Coi như tôi cũng bị chung thân khổ sai, cả đời ngóc đầu không có lên á.
Tôi nói đùa với chị cho vui thôi. Chứ tôi nghe nói hả, khách là một anh chàng đẹp trai từ Hương Cảng mới qua.
Hèn gì, ông bà lo từ mấy bữa nay, sáng sớm ông đã thức dậy ra phi trường đón người ta rồi.
Nghe nói cái anh chàng đó hả, là con trai của một đại phú gia, mà lại là bạn rất thân với dì Dượng của tôi đó.
Tôi thấy cũng chuyện này cũng hơi lạ, từ lâu bà rất kỵ những chàng trai trẻ tới đây.
Ồ, cái đó là tại vì con của bạn cho nên dì của tôi phá lệ đó mà.
Rồi, quỷ tới nữa rồi đó.
Ai vậy chị?
Thì cái thằng cha Cà Lâm đó. Trời ơi, tới đây mỗi ngày cô ơi. Tôi đã nói rồi, tôi nói là cô Hàng Ni bệnh, không có tiếp khách được. Mà thằng cha nó cứ lằng nhằng lễ nhãi dai như là đĩa đói vậy đó cô ơi.
Vậy sao? Vậy thì chị em mình phá cái thằng cha đó một trận cho thằng cha tưởng chơi.
Hả? Phá hả?
Ừ.
Phá cách nào cô? Đâu cô nói tôi nghe coi.
Lại đây, tôi nói cho chị nghe nè.
Được, dạ, dạ, được.
Vậy nó có hiểu không?
Dạ, hiểu.
Nè, thì cứ để tôi tiếp hắn trước ha. Rồi lát nữa đó, thì tới chị.
Ha? Dạ.
Bây giờ đi vô đi.
Dạ, dạ, dạ. Nè, cô ở đây nghe. Tôi đi vô à, tôi đi vô đó nghe.
Ủa, sao biết tôi tới mà tiếp rước vậy?
Thì bữa nào cậu cũng tới đúng giờ, cho nên thứ gì mới chuẩn bị trà nước đó.
Ủa, vậy hả? Hân hạnh cho tôi quá.
Dạ, mời cậu. Mời cậu ngồi.
Dạ,
có cà phê nóng nữa nè.
Đâu? Ê... cà phê gì kỳ dạ.
Cà phê có mùi vị đặc biệt đó cậu.
Đặc biệt mà nghe như có mùi nước tương.
Cái con nhỏ này, vậy là chắc nó đem xì dầu cho cậu uống rồi. Thôi để tôi vô tôi rầy nó ha.
Thôi khỏi. Uống nước tương này cho nó mặn mòi tình nghĩa. Không sao đâu cô. Tôi thích lắm.
Cậu thích hả? Vậy được. Để tôi kêu con nhỏ ha. Nó bỏ thêm chút muối. Rồi bỏ thêm chút tiêu vô. Cho nó thêm đậm đà.
Thôi khỏi. Bây giờ.
Bây giờ sao?
Cho tôi.
À, ý của cậu muốn gặp chị Hằng Ni chứ gì?
Đó là mơ ước của tôi. Nhờ cô thưa lại với bác cho tôi gặp mặt Hằng Ni một lần rồi chết cũng vui.
À, không ngờ cậu cũng yêu chị của tôi tha thiết quá ha. Ê, nhưng mà chỉ sợ khi gặp chị rồi á thì cậu sẽ dở mộng mà chết đó. Lúc đó thiệt là uổng cơm cha áo mẹ đã nuôi cậu lớn khôn.
Tiếng chết ở đây không phải là chết thiệt.
Vậy là gì?
Mà là chết điếng. Vì hồn siêu phết lạc.
Dữ vậy?
Tâm trí ngẩn ngơ.
Mà chị Hằng Ni của tôi hả? Chị ít ra khỏi nhà lắm. Sao cậu biết mà tìm tới vậy?
Hôm nọ tình cờ tôi đến nhà thương.
Hả? Nhưng mà tới nhà thương để làm chi?
Tình cờ gặp Hằng Ni. Trời ơi, khám bệnh nó đẹp lạ thường.
Trời đất, khám bệnh mà đẹp cái nỗi gì chứ?
Tôi nói đẹp đây là cái nhan sắc của Hằng Ni đó.
Nhưng mà chị Hằng Ni bây giờ chị đổi khác nhiều lắm.
Khác sao vậy?
Cái mặt của chị hả? Bây giờ nha, giống như là cái mặt quỷ vậy đó.
Cô nói giỡn chơi hoài. Có lẽ nào cái nhan sắc chim sa cá lặn qua nhiều nguyệt nguyệt thẹn như Hằng Ni lại trở thành mặt quỷ chứ? Dầu một trăm năm sau cổ có già thêm 100 tuổi thì
thôi được rồi, cậu cứ ráng chờ thêm chút nữa đi. Thường ngày hả, hễ mà đúng 9 giờ sáng á là chị Hằng Ni ra ngồi dạo đàn, mà bây giờ đó là
9 giờ cái kém 1 phút 35 giây.
Đúng.
Ôi, cái giây phút đợi chờ sao mà thôi thốt.
Nè,
hả?
Chị Hằng Ni chỉ ra rồi kìa.
Tụi nó nói Hằng Ni mà mỏng manh yếu ớt lắm mà. Sao lại bự gì nè? Cô Hằng Ni, cô cho kẻ hàng này diện kiến một lần đi.
Được rồi, chị Hằng Ni, nè. Chị hãy cho cái ông này thấy mặt một lần đi. Chị Hằng Ni, tội nghiệp người ta mà.
Sao lại cười.
Chào ông bạn. Ông bạn muốn gặp Hằng Ni có chuyện gì?
Trời. Hằng Ni, tôi sợ quá. Tôi về à. Trời ơi, đi đâu mà sướng xác vậy? Ông cũng tới gặp Hằng Ni hả? Trời ơi, trở về đi, ghê gớm lắm.
Nói cái gì mà kỳ vậy?
Ngồi đi cháu.
Dạ.
Ủa, mà nhà bỏ đi đâu hết vậy kìa? Lan à, Lan,
dạ.
Tú Lan đâu?
Dạ, thưa ông. Dạ chào cậu.
Chào cô.
Ai mới trong nhà chạy ra vậy?
Dạ cái cậu mà mỗi ngày cứ muốn gặp cô Hai đó ông ơi.
Thì cứ nói là cô Hai không có tiếp cho rồi. Mà tại sao nó chạy như điên vậy hả?
Dạ dạ còn cũng không biết nữa.
Kìa, mình về rồi hả mình?
À,
cháu lâu đây hả cháu?
Dạ chào bác gái.
Lan à,
dạ.
Thu dọn hành lý cho cậu lâu đi con.
Dạ, có phải là đem lên cái phòng mà ông bà biểu con quét dọn mấy bữa nay đó không bà?
À, thì cái phòng riêng của cậu lâu đó.
Dạ, con biết rồi, dạ thưa con đi liền.
Dạ, chào bác. Bác vẫn khỏe chứ?
Khỏe cháu à, ngồi đi cháu.
Dạ.
Cháu lâu, coi giống anh Mẫn quá ha. Cháu còn đẹp trai hơn là anh Mẫn hồi còn trẻ nữa. Phải không mình?
Nó giống như tạc vậy à. Giống sao mà giống dữ vậy không biết nữa. Đợi ở phi trường, người qua kẻ lại biết bao nhiêu. Mà vừa thấy cháu lầu đây á, là anh biết nó liền à.
Giống gì thì giống, đừng có giống cái tính gàn của ba cháu là được rồi. Nè, lại đây cháu giới
dạ.
thiệu cho anh em biết nhau nè. Đây là anh Mẫn Dân Lâu, con của bác Mẫn đó. Còn đây là
dạ cháu biết rồi, bác khỏi cần phải giới thiệu.
Vậy chứ anh có biết em là ai không?
Dạ xin lỗi hai bác, nếu cháu đoán không lầm thì chắc đây là em Hằng Ni.
Anh quê quá đi, mới đoán một cái là trật lắm.
Hả? Trật hả?
Nó không phải là Hằng Ni, mà nó là Thúy Di, con của em gái bác đó.
Ồ, thì ra là cô Thúy Di. Thiệt là tổ trác tôi rồi.
Thôi, cháu ngồi nói chuyện với em Di đi nha. Bác đi thay đồ một lát,
dạ.
Dùng cơm luôn. Thôi, mình đi đi mình hả?
Dạ, mình.
Hai bác thiệt là âu yếm quá.
Dì Dưỡng của em hả? Lúc nào cũng vậy đó. Anh không nghe Dưỡng còn kêu gì là nhã, nghe ngọt xước à.
Thì tại vì hai bác còn trẻ hơn ba má của tôi nhiều. Vừa mới bước vô nhà, tôi đã cảm thấy không khí thiệt là thoáng đãng. Ở nhà của tôi, ba của tôi khó tánh lắm. Má của tôi thì đâu có dám nói lời nào.
Vậy
không
hả?
Không khí rất là ngột ngạt. Thì là khó thở lắm cô ơi.
Thôi được rồi, để em đưa anh đi rửa mặt ha.
Thì một chút nữa cũng được.
Ừ.
Cảm ơn cô.
Dạ, mà em nghe nói là anh lên đây để mà trò học có phải không?
Dạ đúng.
Nhưng mà anh học cái môn nào vậy?
Dạ, tôi học kiến trúc.
Kiến trúc? Ngon dữ vậy. Nếu vậy thì anh còn ở đây lâu không?
Dạ, hai bác cho tôi tá túc. Cho tới khi tôi học xong.
Vậy thì chúng ta sẽ gặp mặt thường rồi. Nè, để tôi dẫn anh đi chơi. Anh có biết nhảy nhót gì hay không?
Thú thật với cô, vì cái khoản đó tôi dốt đặt à.
Ây da, con trai gì mà tệ quá vậy. Anh biết không, con trai thời nay á mà không biết nhảy đầm là quê lắm đó.
Nhưng mà thú vui của tôi là nghệ thuật, cùng với học hành thôi. Cô chê cũng đúng. Nói chuyện nãy giờ mà Hằng Ni đâu, tôi không thấy gì cô.
Anh muốn gặp chị Hằng Ni phải không?
Dạ phải.
Chị Hằng Ni chỉ đau, chị không có đi được.
Ủa, Hằng Ni bị bại liệt rồi sao?
Ê, nó bậy hoài. Ai nói với anh là chị Hằng Ni bại liệt?
Thì cô nói là cô Hằng Ni không đi được kìa.
Tại vì chị ít có muốn nói chuyện với ai lắm.
Tiếng đàn này là...
Cháu lâu.
Dạ.
Cháu đi rửa mặt rồi dùng cơm với bác.
Dạ. Vậy còn Hằng Ni có xuống dùng cơm chung không bác?
Em nó ăn ở trên lầu rồi.
Tại sao vậy hả bác?
Thôi mà, Dượng đang đợi kìa, anh đừng có hỏi hoài.
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian nơi sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm
đó.
Là tôi.
Tôi là ai?
Mẫn Văn Lâu. Còn cô?
Tôi là Hàng Ni.
Hàng Ni? Nhan sắc liêu trai như vậy, thảo nào hai bác không giấu kín làm sao được.
Anh nói cái gì lạ vậy? Cái gì mà nhan sắc liêu trai? Cái gì mà hai bác giấu kín?
Tôi nói như vậy là tại vì thấy Hàng Ni đẹp, đẹp như là những cô gái trong truyện liêu trai. Tôi đến đây cả ngày rồi mà hai bác không cho tôi gặp cô.
Thì bây giờ anh gặp rồi đó.
Tối lại nhà, tôi ngủ không được, nghe tiếng đàn tôi mới lén lén xuống đây để nhìn cô đàn.
Anh thấy tôi đàn như thế nào?
Cô... tôi không rành về âm nhạc mấy, nhưng mà tôi rất thích ngắm cô đàn, thích nghe cô hát.
Vậy à? Nếu như mỗi ngày anh còn ở đây thì tôi sẽ đàn cho anh nghe. Anh có chịu không?
Chịu chứ, chịu.
Nhưng mà anh đừng có tới gần Hàng Ni nha.
Hàng Ni? Tại sao vậy?
Đừng tới gần
Hàng Ni.
Anh đừng có bắt Hàng Ni nha.
Không, tôi không có.
Đừng có ăn thịt Hàng Ni nha.
Hàng Ni, cô nói cái gì mà kỳ vậy?
Má nói với em á, mấy người con trai họ xấu lắm. Nói chuyện một hồi đó là họ giết mình liền hả?
Chắc là bác gái không muốn Hàng Ni nói chuyện hay làm quen với những người con trai bên ngoài, nên mới dặn cô như vậy.
Vậy sao? Chắc có lẽ...
Nhưng mà tại sao kỳ vậy ha?
Có lẽ tại Hằng Ni bệnh đó.
Bệnh? Bệnh gì? Bệnh gì mà phải lẩn trốn mọi người như vậy?
Hằng Ni bệnh gì cũng không biết nữa. Mà Hằng Ni đâu có thấy Hằng Ni bệnh gì đâu. Ba, má, rồi bác sĩ, rồi mọi người đều giấu Hằng Ni hết á. Cứ giữ Hằng Ni trong nhà, không cho đi đâu. Cho nên Hằng Ni buồn. Buồn thiệt là buồn vậy đó.
Nhưng bây giờ có tôi rồi, Hằng Ni có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với tôi, mình làm bạn thân nha.
Thiệt không? Đó là điều mà Hằng Ni thường mơ ước bấy lâu nay đó. Bởi vì lúc nào Hằng Ni cũng phải thường tâm sự với cây đàn, bao nhiêu nỗi niềm của mình. Má thì lúc nào cũng canh chừng Hằng Ni chầm chập, lúc nào cũng nói ngủ sớm đi, ăn đồ bổ nè, rồi uống thuốc. Mà còn lúc Hằng Ni buồn thì má nói đừng có buồn nữa con, vui lên đi. Rồi cái lúc mà Hằng Ni vui đó thì má lại nói vui vừa vừa thôi. Hằng Ni tức lắm mà đâu có dám cãi má đâu. Hằng Ni sợ má buồn.
Hằng Ni đừng có lo, cô nói chuyện với tôi, chắc là bác không cấm đâu.
Thiệt hả? Vậy thì anh ở chơi lâu với Hằng Ni nha. Nè, để Hằng Ni đàn, Hằng Ni hát cho anh nghe. Mà anh không có được xưng tôi với Hằng Ni nữa. Nghe nó xa lạ quá à. Hằng Ni không có thích đâu.
Tôi... Anh thấy em xanh xao gầy guộc lắm. Anh rất là xót xa. Anh muốn ở bên cạnh Hằng Ni hoài để làm bạn với em.
Hả? Hứa thiệt ha? Anh hứa nha.
Ừ.
Anh hứa anh phải làm cho Hằng Ni vui à nha. Anh ở...
Kìa. Hằng Ni. Hằng Ni. Hằng Ni à? Em sao vậy? Hằng Ni.
Không không. Em đâu. Em có sao đâu. Mà tại vì hễ em mà vui đó là em mệt nè. Thôi bây giờ thì anh dìu em vô phòng đi.
Em thì không sao chứ?
Không sao đâu. Em không sao đâu.
Ừ. Đến dìu em vô phòng.
Dạ.
Hằng Ni, sao con thức khuya vậy? Cho mệt vậy con? Để má dẫn con vô phòng đi ngủ nha con.
Má ơi má, anh Lâu anh hứa anh sẽ ở lại làm bạn rồi nói chuyện với con rồi đó má à.
Dạ, bác à, hay là để cho đỡ Hằng Ni vào phòng nha.
Cậu để ra tôi. Đi con, đi với má đi con.
Con không chịu đâu. Con muốn anh Lâu dẫn con đi hà. Đi, anh Lâu à, đưa em vô phòng đi.
À, được.
Vậy cháu đưa Hằng Ni vô phòng.
Dạ.
Cậu trở ra đây nói chuyện với bác.
Dạ. Đi, Hằng Ni.
Dạ, mình đi anh.
Thưa bác.
Cháu Lâu à?
Dạ.
Cháu ngồi xuống đây bác nói chuyện một chút đi.
Dạ.
Bác có một chuyện này muốn nói với cháu. Bác mong cháu từ đây á đừng bao giờ tiếp xúc với Hằng Ni nữa nha cháu.
Hả? Bác à, tại sao vậy bác?
Vì bác sợ lắm.
Bác sợ cái gì?
Bác sợ Hằng Ni nó bệnh nhiều. Cháu thông cảm dùm cho hai bác. Hai bác cây già chỉ có một trái thôi cháu à.
Bác à, bác không thể coi cháu như là chỗ thân tình hay sao?
Không phải vậy đâu cháu. Hai bác thương cháu lắm nhá. Nhưng hai bác lại thương Hằng Ni nhiều hơn cháu à.
Bác à, nãy giờ bác nói cái gì chứ cháu nghe không hiểu gì hết.
Để bác nói rõ cho cháu biết. Hằng Ni nó bệnh nặng lắm cháu à. Hai bác giấu không dám cho nó biết. Cho biết không? Nó bệnh đau tim cháu ạ.
Đau tim? Trời ơi.
Một chứng bệnh đau tim bất trị cháu ạ. Nếu có thể được thay một trái tim thì mới nó có thể sống được lâu hơn cháu. Bác sĩ bảo là...
Bác sĩ nói sao hả bác?
Phải ráng kiềm chế nó. Đừng có bao giờ để cho nó bị xúc động mạnh. Cháu biết không?
Dạ.
Vui quá hay buồn quá đều có thể làm cho nó mất mạng luôn cháu. Nên bác phải cố gắng giữ gìn để kéo dài mạng sống của nó được một ngày nào hay nào đỡ cháu ạ.
Bác à, cháu đi hiểu rồi. Thì ra bác lo sợ Hằng Ni gần gũi cháu rồi xúc động, rồi ảnh hưởng tới mạng sống của cổ. Nhưng mà bác có biết không, Hằng Ni cổ buồn lắm. Cuộc sống một cuộc sống đầy mặc cảm như vậy, Hằng Ni cần phải có bạn bè để mà tâm sự cho đỡ cô đơn bác à.
Sinh mạng Hằng Ni không biết sẽ mất đi lúc nào, mà hai đứa gần gũi như vậy làm sao tránh được tình yêu nảy sinh hả cháu. Mà Hằng Ni thì không được buồn quá hay vui quá. Nè Dân Lâu à.
Dạ.
Bác xin cháu nghe lời bác đi. Đừng gần gũi Hằng Ni nữa. Để mạng của Hằng Ni sống dài thêm một chút. Sống được ngày nào là bác mừng đó cháu à.
Bác, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ nghe lời của bác. Kể từ ngày mai, cháu sẽ tránh gặp mặt Hằng Ni. Sáng sớm cháu sẽ ra khỏi nhà, cho đến tối khuya Thật là khuya cháu mới về nhà, được không bác?
Bác cảm ơn cháu lắm. Vậy từ mai cho tới ngày nhập học, bác sẽ bảo Thúy Duy nó dẫn cháu đi thăm thành phố này cho khuây khỏa hả cháu?
Cháu cảm ơn bác. Nhưng mà...
Cháu còn điều gì muốn nói với bác nữa không?
Dạ, thưa bác, cháu thấy Hàng Ni thân thể bệnh hoạn nhưng lại mang một tâm hồn khát khao được sống vô cùng. Bác cứ cho cổ một cuộc sống cấm cung như vậy thì là tội nghiệp em ấy quá. Em ấy rất là buồn và lẻ loi, như là một con chim nhỏ đang bị giam trong một cái lồng son.
Bác đã giữ gìn nó mấy năm nay, mặc dù không biết ngày nào là nó chết cháu ạ.
Nhưng mà tuổi của Hàng Ni là cái tuổi mà đang muốn bay nhảy ra khỏi cái không gian chật hẹp này và vươn tới bầu trời khoáng đãng ở ngoài kia, một nơi rộng rãi hơn.
Bởi vậy bác mới sợ nó và cháu yêu nhau.
Nếu có thì cũng đâu có sao đâu bác. Biết đâu tình yêu sẽ giúp cho Hàng Ni yêu đời và vui sống hơn hả bác?
Bác đã nói với con là nó càng yêu đời vui sống thì là càng chết sớm bỏ bác cháu à. Vì vậy mong cháu đừng có gần gũi nó, cháu hiểu chưa? Cháu hiểu chưa?
Dạ, thôi được, thưa bác, cháu sẽ chịu theo ý của bác.
Dạ, vừa nghe phần đầu của trường kịch Mùa Thu Lá Bay, phóng tác theo tiểu thuyết Mùa Thu Lá Bay của nữ sĩ Quỳnh Giao. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị thưởng thức phần 2 vào chương trình kỳ tới.
Đây rồi, đây rồi, đem vui cho đời.